Trong bối cảnh lịch sử xã hội ấy, trong tiến trình văn hóa của người Việt cổ và người Việt hiện đại đã diễn ra hai xu hướng chính đối lập nhau: xu hướng Hán hóa và xu hướng chống Hán hóa, biểu hiện cụ thể thành hai quá trình: quá trình tiếp xúc, cưỡng bức và giao thoa Việt Hán, và quá trình đấu tranh duy trì những giá trị văn hóa đã hình thành và phát triển trong giai đoạn văn hóa Đông Sơn, đồng thời thâu hóa những yếu tố văn hóa mới. Trong quá trình thâu hóa những yếu tố văn hóa mới của người Việt thời kỳ này có vai trò quan trọng của sự giao lưu văn hóa Việt-Ấn. Những quá trình văn hóa đó đã gây ra một sự phá vỡ cấu trúc văn hóa cộng đồng, bản địa, thời kỳ tiền sử và sơ sử, và sự hình thành dần cấu trúc văn hóa truyền thống. Cấu trúc văn hóa truyền thống này sẽ định hình dần từ khi nước ta bước vào thời kỳ độc lập tự chủ, tức thời kỳ Đại Việt. Do đó có thể coi thời kỳ thiên niên kỷ thứ nhất này của văn hóa Việt Nam là một thời kỳ quá độ. Ba nhỏ, sự tiếp xúc với văn hóa Trung Quốc và văn hóa Ấn Độ. 3.1, tiếp xúc văn hóa Việt Hán, sự du nhập của Nho giáo và Đạo giáo vào Việt Nam. 3.1.1, Trung Quốc là một nước phát triển sớm, có lịch sử lâu đời và từ thời cổ đại đã đạt đến một trình độ văn minh cao. Văn hóa Trung Quốc là một nền văn hóa nông nghiệp, xuất phát từ nông nghiệp trồng khô, trồng kê và lúa mạch trên đất hoàng thổ của vùng Trung Du Hoàng Hà. Do nằm trên ngã ba đường của các luồng giao lưu kinh tế văn hóa Đông Tây Nam Bắc trong đại lục châu Á và miền Bình Nguyên Âu Á, nên văn hóa Trung Quốc vừa mang những đặc điểm văn hóa du mục của các cư dân phương Bắc và Tây Bắc, vừa thâu hóa nhiều tinh hoa của văn hóa nông nghiệp trồng lúa nước của các cư dân phương Nam. Quá trình hình thành văn hóa Trung Quốc đã diễn ra song song với lịch sử bành trướng của tổ tiên người Trung Quốc từ phía Tây lưu vực sông Hoàng Hà, theo hướng từ Tây sang Đông, từ Bắc xuống Nam. Chính là cùng với sự bành trướng về phương Nam của các triều đại phong kiến, Tần, Hán, Tùy, Đường đã diễn ra quá trình Trung Quốc thâu hóa văn hóa phương Nam, đồng thời với quá trình Hán hóa các nền văn hóa phương Nam. Văn hóa Hán có cốt lõi đầu tiên là văn hóa Ngưỡng Thiều, hình thành ở lưu vực sông Hoàng Hà. Còn Hán tộc thì có tiền thân là Hoa tộc, chủ nhân của văn hóa Ngưỡng Thiều. Văn hóa Ngưỡng Thiều là văn hóa phương Bắc, khác với văn hóa phương Nam là văn hóa của các tộc người cư trú trên địa bàn từ sông Dương Tử xuống phía Nam. Hoa tộc rất có ý thức về sự phân biệt này, cho nên vẫn gọi các tộc người ở phía nam sông Dương Tử là Nam Man. Các tộc người ấy chính là các cư dân Đông Nam Á thời tiền sử. Trước sự bành trướng của Hoa tộc, các tộc người ấy có bộ phận bị đồng hóa với Hoa tộc, có bộ phận phải lùi xuống phương Nam, có bộ phận chạy ra hải đảo, Đài Loan, Hải Nam hoặc rút vào các vùng núi hẻo lánh, và sau này trở thành các tộc người thiểu số. Dần dần ở ven bờ nam sông Dương Tử đã hình thành các quốc gia như Thục, Ba, Ngô, Sở, Việt, ít nhiều mô phỏng các quốc gia của Hoa tộc ở Hoa Hạ, phía bắc sông Dương Tử. Từ thế kỷ thứ ba trước công nguyên, khi Tần Thủy Hoàng xây dựng được một đế chế tập trung cao độ và phát huy ảnh hưởng ra mọi phía, thì lần lượt các quốc gia ấy bị thôn tính về quân sự và chính trị, bị đồng hóa ngày càng sâu sắc về văn hóa. Năm 202 trước công nguyên, khi Lưu Bang lên ngôi, lập nên nhà Hán, thì bộ phận dân cư đa số sống trong địa vực đế quốc Hán mang tên Hán tộc. Hán tộc bao gồm Hoa tộc và các tộc người khác đã đồng hóa với Hoa tộc. Trong số những tộc người đã đồng hóa ấy, có một số thuộc nhóm Bách Việt ở phía nam sông Dương Tử. Bách Việt là tên gọi chung cư dân các nước như Mân Việt, Phúc Kiến, Đông Việt, Quảng Đông, Quế Việt, Quảng Tây, Di Việt, Quý Châu. Người Lạc Việt và Âu Việt cũng thuộc nhóm Bách Việt ấy. Nhưng các nước ở ven bờ nam sông Dương Tử như Thục, Ba, Sở, Ngô đã sớm bị thôn tính và dần dần bị nhà Tần đồng hóa vào văn hóa Trung Quốc. Còn đối với các vương quốc Bách Việt càng ở xa hơn về phía nam thì càng bị thôn tính muộn hơn và ảnh hưởng của văn hóa phương Bắc cũng càng ít hơn. người Lạc Việt và Âu Việt ở xa nhất về phương Nam. Người Lạc Việt đã sớm tập hợp thành một liên minh bộ lạc, một thứ tổ chức tiền quốc gia là nước Văn Lang, và đến thế kỷ thứ ba trước công nguyên lại hợp nhất với người Âu Việt, lập nên nước Âu Lạc vững mạnh. Và tới năm 179 trước công nguyên, nước Âu Lạc bị Triệu Đà xâm chiếm, nhưng Triệu Đà với quốc hiệu Nam Việt lại đứng về phía người phương Nam, thực hiện chính sách đối đầu với Trung Quốc. Cho nên mãi tới năm 111 trước công nguyên, khi nhà Hán thôn tính được Nam Việt, thì nước Âu Lạc mới bị thôn tính theo. Dựa theo Đinh Gia Khánh 1993 trang 57-61. Như vậy, cho tới cuối thế kỷ thứ hai trước công nguyên, ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc, văn hóa Hán đã lan ra gần toàn bộ phần phía Bắc của Đông Nam Á thời tiền sử. Ảnh hưởng ấy đã dẫn tới những quá trình đồng hóa các cư dân ở vùng Hoa Nam Trung Quốc hiện nay, tức lãnh thổ của các quốc gia thuộc Ba Sở Ngô và các quốc gia Bách Việt đã bị thôn tính và trở thành lãnh thổ của Trung Quốc. Rồi từ cuối thế kỷ thứ hai trước công nguyên, ảnh hưởng ấy bắt đầu tác động tới cư dân Âu Lạc. Đối với cư dân Âu Lạc thì nhà Hán tuy không đồng hóa được như đối với các cư dân ở vùng Hoa Nam Trung Quốc hiện nay, nhưng văn hóa Hán đã có ảnh hưởng sâu sắc và gây ra những biến đổi quan trọng trong văn hóa Việt Nam thời kỳ này. 3.1.2. Khi xâm chiếm được đất đai của người Việt, nhà nước phong kiến Hán đã tiến hành những chính sách đồng hóa người Việt và văn hóa Việt trên mọi phương diện. Và trên lĩnh vực chính trị xã hội, đó là chính sách áp đặt mô hình của Trung Quốc vào xã hội Việt nhằm thiết lập một cơ cấu xã hội và thể chế chính trị giống như của người Hán. Chủ quyền quốc gia bị mất, thể chế nhà nước sơ khai của các vua Hùng, vua Thục bị xóa bỏ. Nhà Hán tổ chức quản lý xã hội của người Việt theo cơ cấu quận huyện và áp dụng luật Hán để cai trị. Nhà Hán chia vùng đất mới chiếm được, tức vùng đất nước Nam Việt của Triệu Đà, bao gồm cả vùng đất Âu Lạc, thành 9 quận: Đạm Nhĩ, Chu Nhai, đảo Hải Nam, Nam Hải, Hợp Phố, Quảng Đông, Uất Lâm, Thương Ngô, Quảng Tây, Giao Chỉ, Bắc Bộ, Cửu Chân, Thanh, Nghệ Tĩnh, Nhật Nam, từ đèo ngang trở vào đến khoảng Quảng Nam, Đà Nẵng. Năm 106 trước công nguyên, Đặc Châu Giao Chỉ thống suất 7 quận ở lục địa trị Sở Đặc ở đất Mê Linh thuộc quận Giao Chỉ, là quận lớn nhất và quan trọng nhất. Đứng đầu là chức thứ sử, phụ trách thanh tra công việc của các quận. Mỗi quận có một viên thái thú và một viên đô úy. Dưới quận là các huyện, theo Lịch Sử Việt Nam 1991 trang 158-159. Do buổi đầu buộc phải áp dụng đường lối dĩ kỳ cố tục trị, tức dùng tục cũ mà cai trị, nên nhà Hán vẫn phải duy trì chế độ lạc tướng cha truyền con nối của người Việt. Đến đời Đông Hán, năm 25-244, sau cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng, chế độ lạc tướng bị xóa bỏ, nhà Hán cử quan lại sang cai trị tới cấp huyện. Trong đời Đường, năm 618-906, chính quyền đô hộ tiếp tục chia đặt lại các châu huyện, quy định số hộ của các hương và xã. Hương và xã là đơn vị cơ sở dưới huyện, trên huyện là châu và trên cùng là An Nam đô hộ phủ. Theo An Nam Chí Nguyên thì lúc đó hương gồm có tiểu hương 70-150 hộ và đại hương 160-540 hộ, và xã cũng có tiểu xã 10-30 hộ và đại xã 40-60 hộ. Như vậy, nhà Đường đã lấy làng Việt cổ truyền làm xã với mục đích khuôn làng xã Việt Nam vào mô hình thống trị Trung Quốc. Với mô hình thống trị ấy, người Việt bị coi là thần dân của Hoàng đế Trung Quốc, đất ruộng giao châu bị coi là thuộc quyền sở hữu tối cao của nhà Hán. Cơ cấu bộ lạc bị xóa bỏ, còn cơ cấu xóm làng thì thực chất là được giữ lại và củng cố, thích ứng với cơ cấu quận huyện. Đồng thời, bên cạnh đơn vị xã hội cơ sở cổ truyền là làng xã, đã xuất hiện một số đồn điền của chính quyền đô hộ, một số trại ấp của quan lại, địa chủ gốc Hán, một số thị trấn và xóm làng của người Hoa nhập cư vào Việt Nam. Trong suốt 10 thế kỷ Bắc thuộc, làn sóng nhập cư của người Trung Quốc vào Việt Nam đã diễn ra thường xuyên. Sự nhập cư của người Hoa là một nhân tố quan trọng trong quá trình văn hóa Hán xâm nhập vào xã hội Việt Nam, khiến cho sự tiếp xúc văn hóa Việt Hán thời kỳ này tuy chủ yếu có tính chất áp đặt từ phía chính quyền, song cũng có cả tính chất tự nguyện qua giao tiếp hàng ngày. 3.1.3. Cùng với việc áp đặt mô hình tổ chức chính trị xã hội Trung Quốc trên đây là sự du nhập của Nho giáo và Đạo giáo vào Việt Nam. Nho giáo là những tư tưởng triết lý, luân lý, đạo đức, thể chế cai trị vốn đã có cơ sở ở Trung Quốc từ đời Tây Chu đến cuối thời Xuân Thu, thế kỷ thứ 6, thứ 5 trước Công Nguyên, thì được Khổng Tử năm 551 đến 479 trước Công Nguyên và môn đệ của ông hệ thống hóa, ổn định lại trong hai bộ kinh điển là Tứ Thư và Ngũ Kinh. Ngũ Kinh gồm Kinh Thi, Kinh Thư, Kinh Lễ, Kinh Dịch, Kinh Xuân Thu. Nội dung bộ sách này phần lớn có từ trước được Khổng Tử gia công sang định hiệu đính và giải thích. Tứ Thư gồm Luận Ngữ, Đại Học, Trung Dung và Mạnh Tử, do các học trò của Khổng Tử đã tập hợp những lời dạy của thầy hoặc phát triển tư tưởng của thầy mà soạn ra. Nho giáo từ Khổng Tử đến Mạnh Tử năm 390 đến 305 trước Công Nguyên được coi là giai đoạn hình thành. Giai đoạn này còn được gọi là Nho giáo Nguyên Thủy hay Nho giáo Tiên Tần hay Đạo tư tưởng Khổng Mạnh. Năm 221 trước Công Nguyên, Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc và áp dụng chính sách cai trị bằng pháp luật độc đoán khắc nghiệt, đã dùng bạo lực tiêu diệt Nho giáo. Khi Hán Vũ Đế lên ngôi năm 140 đến 48 trước Công Nguyên, thực hiện những cải cách quan trọng đã theo lời khuyên của Đổng Trọng Thư khôi phục Nho giáo và đưa Nho giáo lên địa vị quốc giáo. Nho giáo đời Hán, tức Hán Nho, đã được cải tạo biến đổi nhằm mục đích phục vụ Dương Triều. Do đó, từ đời Hán, Nho giáo đã trở thành hệ tư tưởng chính thống chi phối văn hóa Trung Quốc và làm nền tảng cho việc xây dựng và bảo vệ chế độ phong kiến Trung Quốc suốt 2.000 năm lịch sử. Ba cương lĩnh cơ bản của Nho giáo, tam cương là đạo vua tôi, quân thần, đạo cha con, phụ tử, đạo chồng vợ, phu phụ, cùng với tam cương là ngũ thường, năm phép ứng xử luân lý và đạo đức, nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Hạt nhân tư tưởng của triết học Nho giáo là nhân và lễ. Nho gia coi chữ nhân là đạo đức hoàn thiện nhất. Nhân giả, kẻ có nhân ấy là con người vậy. Nhân giả ái nhân, người có nhân thì yêu con người. Để đạt được chữ nhân, Khổng Tử chủ trương dùng lễ, nhà chu, tức chu lễ, để duy trì đẳng cấp trên dưới, nhất nhật khắc kỷ phục lễ thiên hạ quy nhân yên. Một ngày biết nén mình theo lễ thì thiên hạ quy về nhân vậy. Nhà Nho đã từ hai chữ nhân và lễ mà suy ra cả một hệ thống triết học chính trị, triết học đạo đức và triết học lịch sử, theo Đại cương lịch sử văn hóa Trung Quốc 1994 trang 35. Trên cơ sở những tư tưởng triết học ấy đã hình thành người mẫu của Nho giáo là người quân tử, mà lý tưởng sống được thể hiện tập trung trong một hệ thống quan niệm về tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Nho giáo bắt đầu du nhập vào nước ta từ thời Tây Hán, thế kỷ thứ 2 trước Công Nguyên, đến những năm đầu Công Nguyên, hai thái thú Tích Quang, Nhâm Diên đã dựng học hiệu để dạy lễ nghĩa ở Giao Chỉ, Cửu Chân. Vào thời kỳ cuối thế kỷ thứ 2, đầu thế kỷ thứ 3 là thời kỳ cai trị của Sĩ Nhiếp, thái thú Giao Châu đã có trường Nho học được mở tại thành Luy Lâu, thủ phủ của bộ máy đô hộ Trung Quốc. Hiện nay ở làng Tam Á, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh, xưa kia vốn là khu vực thành Luy Lâu, còn đền thờ Sĩ Nhiếp mà nhà Nho nước ta tôn là Nam Giao Học Tổ, tức vị tổ Việt học ở cõi Nam. Như vậy, khi Nho giáo vào nước ta thì đó đã là Hán Nho. Nho giáo vào nước ta chủ yếu thông qua quan lại và nho sĩ Trung Quốc. Việc mở trường truyền bá nho giáo ở Giao Châu chủ yếu nhằm mục đích đào tạo một số quan lại phục vụ cho chính quyền đô hộ. Trong điều kiện chính trị của chế độ đô hộ, nho giáo vấp phải sự chống đối của người Việt, không thể phát triển một cách thuận lợi. Nó chỉ mới phát triển được ở một vài trung tâm châu trị, quận trị. Đạo giáo từ Trung Quốc du nhập vào nước ta vào một thời kỳ muộn hơn nho giáo, nhưng ảnh hưởng lại sâu rộng hơn. Đạo giáo là một thuật ngữ được dùng để chỉ hai dòng triết học và tôn giáo của Trung Quốc có bản chất khác nhau. Một dòng là đạo giáo triết học, được gọi là đạo gia, và một dòng là đạo giáo tôn giáo, thường được gọi là đạo giáo. Đạo gia do Lão Tử, người nước Sở sống ở khoảng giữa thời Xuân Thu và Chiến Quốc, sáng lập nên, và sau đó được Trang Tử, người nước Tống sống ở thời Chiến Quốc phát triển, nên được gọi là đạo Lão Trang. Tư tưởng Lão Trang được trình bày trong sách Đạo Đức Kinh của Lão Tử và Nam Hoa Kinh của Trang Tử. Một trong những khái niệm chính của đạo gia là đạo. Đạo là bản nguyên của thế giới, có trước trời đất. Hữu vật hỗn thành, tiên thiên địa sinh, nghĩa là có một vật hỗn độn mà thành trước cả trời đất. Đạo còn chỉ quy luật chung của sự biến hóa của sự vật. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên, tức người bắt chước đất, đất bắt chước trời, trời bắt chước đạo, đạo bắt chước tự nhiên. Và quy luật biến hóa tự thân của mỗi sự vật gọi là đức. Đạo sinh chi, đức xúc chi, vật hình chi, thế thành chi, tức đạo sinh ra vạn vật vì là tổng nguyên lý, đức bao bọc mỗi vật vì là nguyên lý của mỗi vật, vật chất khiến cho mỗi vật hình thành, hoàn cảnh, khí hậu thủy thổ hoàn thành mỗi vật. Như vậy, nếu như đạo đức của nho gia thuộc phạm trù luân lý chính trị thì đạo đức của đạo gia lại thuộc phạm trù vũ trụ quan. Khi giải thích bản thể của vũ trụ, Lão Tử đã sáng tạo ra cặp phạm trù triết học hữu và vô. Vô, danh thiên địa chi thủy hữu, danh vạn vật chi mẫu, nghĩa là không, là gọi cái bản thủy của trời đất, có là gọi mẹ sinh ra muôn vật. Theo bản thể luận của Lão Tử, hữu có nghĩa là tồn tại. Cái hữu cụ thể là toàn bộ những sự vật có hình thể, có vị trí trong không gian và thời gian. Vô, đối lập với cái hữu cụ thể, tức là cái gì tồn tại mà không có hình thể. Nó sinh ra trời đất vạn vật mà không thành trời đất vạn vật, bao giờ nó cũng vẫn là tự thân của nó không bao giờ mất đi được. Đạo là sự thống nhất của cái thường hữu và thường vô. Thường nghĩa là hằng thường vĩnh cửu, không bao giờ mất. Phàm những vật có hình thể thì đều là vô thường, nghĩa là không hằng thường, không vĩnh cửu, tức là đều có quá trình phát sinh phát triển. Chúng không phải là thường vô vì chúng là những vật có hình thể, cũng không phải là thường hữu vì chúng có phát sinh, phát triển và tiêu diệt, theo Cao Xuân Huy. Lão Tử đã tổng kết một cách biện chứng quy luật chuyển hóa sinh tử họa phúc, thành bại hưng vong của đời sống con người và xã hội. Theo ông, trong các sự vật đều có những mặt đối lập như đẹp xấu, thiện ác, hay dở, khó dễ, trước sau. Chúng chuyển hóa lẫn nhau một cách biện chứng. Thiên hạ giai tri mỹ chi vi mỹ tư ác dĩ, giai tri thiện chi vi thiện tư bất thiện dĩ, cố hữu vô tương sinh nan dị tương thành, trường đoạn tương hình cao hạ tương khuynh, âm thanh tương hòa tiền hậu tương tùy. Nghĩa là ai cũng cho cái đẹp là đẹp, do đó mà phát sinh ra quan niệm về cái xấu. Ai cũng cho điều thiện là thiện, do đó mà phát sinh ra quan niệm về cái ác. Là vì có và không sinh lẫn nhau, dễ và khó tạo nên lẫn nhau, ngắn và dài làm rõ nhau, cao và thấp dựa vào nhau, âm và thanh hòa lẫn nhau, trước và sau theo sau nhau. Theo Nguyễn Hiến Lê 1994-165. Vạn vật sinh ra nhan nhản. Sự sinh sôi nảy nở của vạn vật là sự phát triển và chuyển hóa lẫn nhau giữa các vật đối lập. Nhưng theo Lão Tử, chúng phát sinh từ đạo rồi sẽ trở về với đạo. Phù vật vân vân, các phục quy kỳ căn, quy căn giết tỉnh thị dị phục mệnh, phục mệnh giết thường tri thường giết minh bất tri thường vọng tác hung. Nghĩa là vạn vật phồn thịnh đều trở về căn nguyên của chúng, tức đạo. Trở về căn nguyên thì tỉnh. Tỉnh là bản tính của mọi vật, cho nên trở về căn nguyên gọi là trở về mệnh. Trở về mệnh là luật bất biến, tức thường của vật. Biết luật bất biến thì sáng suốt, không biết luật bất biến thì vọng động mà gây họa. Theo Nguyễn Hiến Lê, 1994-188. Vì đạo là nguồn gốc của mọi tồn tại, tất cả sự vật đều trở về với đạo, nên thực hiện sự thống nhất với đạo là mục đích của tất cả các tín đồ đạo giáo. Chống lại chủ trương nhập thế của Nho giáo, Lão Tử đề ra chủ trương vô vi, tức không hành động. Vô vi là một khái niệm riêng của đạo giáo, chỉ thái độ không can thiệp vào tiến trình tự nhiên của các sự vật, chỉ tính tự phát hoàn toàn thích nghi với mỗi tình huống mới, mà không cần một ý tưởng có trước, một ý đồ có trước nào. Vô vi không có nghĩa là không hành động gì cả, mà có nghĩa là hành động không có mọi ham muốn và chủ đích. Đạo thường vô vi, nhi vô bất vi, hầu vương nhược năng thủ chi, vạn vật tương tự hóa. Nghĩa là đạo vĩnh cửu thì không làm gì. Vô vi vì là tự nhiên, mà không gì không làm. Vô bất vi vì vạn vật nhờ nó mà sinh mà lớn. Bậc vua chúa giữ được đạo thì vạn vật sẽ tự biến hóa, tức sinh lớn. Phần chú thích Nguyễn Hiến Lê, chương 80 của sách Đạo Đức Kinh miêu tả xã hội lý tưởng của Lão Tử như sau: nước nhỏ dân ít, dù có khí cụ gấp chục, gấp trăm sức người cũng không dùng đến. Ai nấy đều coi sự chết là quan trọng nên không đi đâu xa. Có thuyền xe mà không ngồi, có binh khí mà không bày. Bỏ hết văn tự, bắt dân dùng lại lối thắt dây thời thượng cổ. Thức ăn đạm bạc mà thấy ngon, quần áo tầm thường mà cho là đẹp, nhà ở thô sơ mà thích, phong tục giản phát mà lấy làm vui. Các nước láng giềng gần gũi có thể trông thấy nhau, nước này nghe được tiếng gà chó của nước kia, mà nhân dân các nước ấy đến già chết cũng không qua lại với nhau. Lý tưởng về trạng thái tự nhiên của xã hội trên đây phản ánh thái độ của Lão Tử trước những mâu thuẫn xã hội thời chiến quốc. Ông chủ trương giải quyết những mâu thuẫn ấy bằng con đường từ bỏ mọi thành quả của văn minh mà trở về với hình thái xã hội công xã thị tộc, nước nhỏ ít dân. Hết chú thích. Tư tưởng triết học của Lão Tử có ảnh hưởng rất lớn ở Trung Quốc. Nó đã tồn tại trong tư tưởng văn hóa truyền thống Trung Quốc như một sự bổ sung cho triết học Nho gia. Nó cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình Trung Quốc hóa Phật giáo, trong sự ra đời của phái Thiền Tông Phật giáo Trung Quốc. Học thuyết của Lão Tử đã được Trang Tử phát triển theo hướng cực đoan hóa phép biện chứng thành một thứ tương đối luận, và cực đoan hóa phép vô vi thành một thứ chủ nghĩa yếm thế thoát tục. Nội dung duy tâm của tư tưởng Lão Trang đã dẫn đến xu hướng thần bí hóa đạo gia triết học thành đạo giáo tôn giáo. Đạo giáo, tức đạo giáo tôn giáo, là thuật ngữ dùng để chỉ một trào lưu lớn bao gồm các phái và các nhánh khác nhau có mục đích chung là đi tìm sự trường sinh bất tử. Đạo giáo thờ đạo và tôn Lão Tử làm giáo chủ, gọi ông là Thái Thượng Lão Quân, coi ông là hóa thân của đạo giáng sinh xuống cõi trần. Và tuy có dựa vào cơ sở triết học của đạo gia, nhưng đạo giáo chủ yếu có nguồn gốc từ tín ngưỡng sa man giáo và ma thuật. Vì vậy, đạo giáo là một hỗn hợp nhiều luồng tín ngưỡng và ma thuật như đoán mộng, xem sao, bói rùa, cúng quỷ thần, đồng cốt, cầu tiên, chữa bệnh bằng bùa phép, luyện đan, vân vân. Các nhánh của đạo giáo chuyên chú vào việc dùng các pháp thuật trừ tà trừ bệnh, phát triển thành phái đạo giáo phù thủy có tính chất dân gian. Còn các nhánh chuyên chú vào việc tu luyện, luyện đan để cầu trường sinh bất tử thì phát triển thành phái đạo giáo thần tiên có tính chất quý tộc. Tới thế kỷ thứ 7, đạo giáo chính thức trở thành quốc giáo dưới triều hoàng đế Đường Vũ Tông. Dưới đời Tống, một sách điển đạo giáo, tức Đạo Tạng, được in ra lần đầu. Đạo Tạng ngoài sách về nghi lễ giáo lý còn bao gồm cả các sách thuốc, dưỡng sinh, bói toán, tướng số, coi đất, vân vân. Đạo giáo có một hệ thống đền miếu riêng để tiến hành các nghi lễ thờ cúng, gọi là đạo quán. Về mặt xã hội, đạo giáo đã từng được sử dụng làm vũ khí tinh thần tập hợp nông dân khởi nghĩa. Đời Tam Quốc có Trương Giác lập ra Thái Bình Đạo, dùng các biện pháp phương thuật bùa phép để tập hợp nông dân và lãnh đạo họ tiến hành khởi nghĩa Hoàng Cân, tức Khăn Vàng, chống lại chế độ cai trị đương thời, năm 184. Đạo giáo thâm nhập vào Việt Nam từ khoảng cuối thế kỷ thứ 2. Ảnh hưởng của tư tưởng Lão Trang và đạo giáo thần tiên chỉ hạn chế ở tầng lớp trên và quan lại đô hộ. Nhiều quan lại Trung Quốc sang nước ta cai trị đều sính phương thuật, điển hình là Cao Biền đời Đường. Sách Đại Tạng Kinh có ghi: sau khi vua Hán Linh Đế băng hà, xã hội Trung Quốc rối loạn, chỉ có đất Giao Châu là yên ổn. Người phương Bắc chạy sang lánh nạn rất đông, phần nhiều là các đạo sĩ luyện phép trường sinh theo cách nhịn ăn. Dẫn theo Trần Ngọc Thêm 1996 trang 535, còn đạo giáo phù thủy, tức đạo giáo dân gian, khi vào nước ta đã nhanh chóng hòa quyện với các tín ngưỡng ma thuật cổ truyền của người Việt. Các tín ngưỡng ma thuật cổ truyền vốn có từ trước thời Bắc thuộc và trong cả quá trình lịch sử nước ta về sau, có rất nhiều đặc điểm cùng bản chất với tư tưởng tín ngưỡng đạo giáo Trung Quốc. Tương truyền Hùng Dương là người giỏi pháp thuật nên có uy tín thu phục được 15 bộ lập nên nước Văn Lang. Vì vậy, phân biệt trong tín ngưỡng dân gian truyền thống của người Việt đâu là phần bản địa, đâu là phần tiếp nhận từ đạo giáo Trung Quốc không phải là chuyện dễ dàng. 3.2. Tiếp xúc văn hóa Việt Ấn, sự du nhập của Phật giáo vào Việt Nam. Việt Nam nằm ở vị trí chiến lược ngã tư đường của các cư dân và các nền văn hóa văn minh, đặc biệt là nằm giữa hai nền văn minh lớn ở châu Á là Trung Quốc và Ấn Độ. Vì vậy, ngay từ thời tiền sử và sơ sử, Việt Nam và Ấn Độ đã có những mối quan hệ qua lại về văn hóa. Những đồ trang sức bằng thủy tinh và mã não, những hạt chuỗi vẽ đầy màu tìm thấy trong các di chỉ văn hóa khảo cổ Đông Sơn và Sa Huỳnh đã được xem là có nguồn gốc Ấn Độ. Mối quan hệ Việt-Ấn từ xa xưa còn có thể được gợi lên qua việc so sánh mô típ một bọc trăm trứng trong truyện thần thoại Lạc Long Quân và Âu Cơ của người Việt và mô típ cục thịt của Gahari sinh ra 100 người con trai trong sử thi Ấn Độ cổ đại Mahabharata. Theo Ngô Văn Doanh trong Viện Nghiên cứu Đông Nam Á 1995 trang 18. Vào thời kỳ Bắc thuộc, các thương nhân, các nhà sư Phật giáo và các tu sĩ Bà La Môn người Ấn Độ đã thường tới Giao Châu. Trong thời gian đợi gió để đi tiếp hoặc trở về, thời gian này thường kéo dài từ nửa năm đến một năm, những vị sư Ấn Độ đã truyền bá truyền thống văn hóa và tôn giáo Ấn Độ tại Giao Châu. Sự du nhập Phật giáo vào Việt Nam bằng cả hai con đường, trực tiếp từ Ấn Độ và gián tiếp từ Trung Quốc sang, là sự kiện quan trọng nhất trong sự tiếp xúc văn hóa Việt Ấn thời kỳ này. Phật giáo là một tôn giáo lớn, một trong ba tôn giáo lớn nhất trên thế giới. Phật trong tiếng Ấn là Buddha, phiên âm sang tiếng Việt là Bụt, phiên âm sang tiếng Hán đọc theo âm Hán Việt là Phật Đà, Phật Đồ, đọc dưới dạng rút gọn là Phật. Buddha có nghĩa là ngộ, tỉnh, giác trí. Phật giáo là tôn giáo của đấng giác ngộ. Người sáng lập Phật giáo là Tất Đạt Đa Siddhartha, họ Gotama, sinh khoảng năm 563 trước công nguyên, vốn dòng dõi quý tộc, là thái tử con vua Tịnh Phạn ở vương quốc Kapilavastu thuộc miền Bắc Ấn Độ gần biên giới Nepal, có biệt hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Shakya Muni có nghĩa là nhà hiền triết thuộc dòng họ Shakya. Phật giáo là một học thuyết về bản chất của nỗi đau khổ và sự giải thoát khỏi đau khổ. Để đáp lại câu hỏi về nguyên nhân khiến cho sinh linh sa vào chu kỳ luân hồi, Samsara và những phương tiện để thoát khỏi đó, Phật đã đề xướng bốn chân lý gọi là tứ diệu đế. Bốn chân lý kỳ diệu đó là: một, khổ đế, dukkha, chân lý về sự đau khổ, mọi tồn tại là đau khổ và không thỏa mãn. 2. Tập đế, samudaya, chân lý về nguyên nhân của đau khổ, nguyên nhân ấy là ham muốn, dục vọng dẫn người ta tới chu kỳ luân hồi. 3. Diệt đế, niroda, chân lý về sự kết thúc đau khổ, diệt xóa bỏ hoàn toàn mọi ham muốn để có thể chấm dứt được đau khổ. 4. Đạo đế, magga, chân lý về con đường cứu rỗi, cụ thể hóa trong khái niệm bát chánh đạo, tám nẻo đường chân chính, gồm có chính ngữ, chính nghiệp, chính mệnh, thuộc lĩnh vực rèn luyện đạo đức gọi là giới, chính niệm, chính định, thuộc lĩnh vực rèn luyện tư tưởng gọi là định, chính kiến, chính tư duy, chính tinh tiến, thuộc lĩnh vực khai sáng trí tuệ gọi là tuệ. Phật giáo coi cuộc đời là tạm bợ, là vô ngã và đau khổ, thấy được ba đặc trưng của sự tồn tại ấy là bắt đầu bước lên con đường của Phật, con đường của sự đại giác, tức Bodhi. Đau khổ là kết quả của dục vọng và sự ngu dốt. Diệt được nỗi đau khổ do dục vọng và ngu dốt gây ra sẽ dẫn tới sự giải thoát dòng luân hồi và đạt đến Niết Bàn, tức là trạng thái giải thoát hay đại giác. Đó là trạng thái không bị quy định, không có sinh thành, thay đổi và biến mất, trạng thái về sự thể nghiệm hòa lẫn với cái tuyệt đối. Nirvana được hình dung như một ngọn lửa tắt đi nhưng không biến mất mà trở thành vô hình khi tan ra trong không gian. Như vậy, Nirvana không phải là sự hủy diệt mà là sự chuyển sang một trạng thái khác, sang một điều kiện tồn tại khác. Giáo lý của Phật giáo được sắp xếp lại thành ba tạng. Tạng có nghĩa là chứa đựng, gồm kinh tạng, luật tạng và luận tạng. Đó là tam tạng, Tripitaka. Còn khái niệm tam bảo, Triratna, dùng để chỉ ba yếu tố căn bản của Phật giáo là Phật, người đã giác ngộ, Pháp, chân lý do người đó phát hiện ra, và Tăng, cộng đồng tín đồ sống theo chân lý đó. Tín đồ Phật giáo tự đặt mình vào sự bảo trợ của tam bảo bằng cách nói lên công thức tam quy, tức quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, để công khai nhìn nhận sự gia nhập Phật giáo. Phật giáo có một lịch sử phát triển lâu dài, từ giữa thế kỷ thứ 6 đến giữa thế kỷ thứ 5 trước công nguyên là giai đoạn Phật giáo nguyên thủy. Sau đó Phật giáo phát triển thành những tông phái. Hai tông phái chính là Tiểu Thừa Hinayana và Đại Thừa Mahayana. Tiểu Thừa còn được gọi là Phật giáo nguyên thủy Theravada, nghĩa là học thuyết của những người xưa chủ trương giác ngộ cho bản thân mình, tức cỗ xe nhỏ chở một người. Lý tưởng con người phù hợp với những nguyên lý của Tiểu Thừa là A-la-hán, là người đạt được sự cứu rỗi bằng chính sức mình. Đại Thừa xuất hiện vào thế kỷ thứ nhất trước công nguyên, gọi là cỗ xe lớn vì Phật giáo Đại Thừa đề ra sứ mệnh cứu rỗi tất cả mọi người, mọi chúng sinh bằng cách vượt qua sự cứu rỗi cá nhân, chủ trương đạt tới đại giác để sau đó có thể làm điều tốt lành cho mọi chúng sinh. Nhân vật lý tưởng là Bồ Tát Bodhisattva, nghĩa là giác ngộ chúng sinh. Ngoài ra còn có nhánh Phật giáo Kim Cương Thừa Vajrayana, cổ xe kim cương xuất hiện vào giữa thiên niên kỷ thứ nhất, phát triển từ học thuyết Đại Thừa kết hợp học thuyết Phật giáo với một số phép thuật, nên coi trọng việc thực hiện các nghi lễ như là một phương thức tu hành. Từ thế kỷ thứ 3, Phật giáo bắt đầu được truyền bá bên ngoài Ấn Độ. Ở mỗi vùng Phật giáo du nhập đều thích nghi với những tín ngưỡng bản địa. Phật giáo Tiểu Thừa ngày nay đang có mặt ở Sri Lanka, Thái Lan, Myanmar và Campuchia. Phật giáo Đại Thừa có mặt tại Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam và Triều Tiên. Còn Phật giáo Kim Cương Thừa thì có mặt ở Tây Tạng, Mông Cổ và Nhật Bản. Có thể Phật giáo đã du nhập vào nước ta từ thế kỷ đầu Công Nguyên. Đời Hán, Trung Quốc có ba trung tâm Phật giáo là trung tâm Lạc Dương ở Hà Nam, kinh đô nhà Hậu Hán, trung tâm Bành Thành ở Giang Tô, hạ lưu Trường Giang Trung Quốc và trung tâm Luy Lâu ở miền Bắc nước ta. Trong suốt ba thế kỷ đầu Công Nguyên, Giao Châu và đặc biệt là trung tâm Luy Lâu là mảnh đất tốt đầu tiên ở Đông Á cho những ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ bén rễ. Trong các thế kỷ này, Phật giáo được truyền trực tiếp từ Ấn Độ sang Việt Nam. Từ các thế kỷ thứ tư, thứ năm, Việt Nam lại tiếp nhận ảnh hưởng Phật giáo Đại Thừa từ Trung Quốc truyền sang và mở đầu cho sự ra đời của các dòng thiền đầu tiên trong lịch sử thiền tông Việt Nam. Dòng thiền thứ nhất do nhà sư Tỳ Ni Đa Lưu Chi sáng lập nên, gọi là dòng thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Ông là người Ấn Độ qua Trung Quốc rồi sang Việt Nam vào năm 580, tu ở chùa Pháp Vân, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh. Đây là một trong những dòng thiền có mặt sớm nhất ở phương Đông. Dòng thiền thứ hai do nhà sư Vô Ngôn Thông sáng lập. Ông là người Trung Quốc quê ở Quảng Châu, sang Việt Nam năm 820, tu ở chùa Kiến Sơ, ở Phù Đổng, huyện Tiên Du, Bắc Ninh. Bốn nhỏ, truyền thống và những biến đổi trong văn hóa của các cộng đồng cư dân ở châu thổ Bắc Bộ thời Bắc thuộc. 4.1. Làng xã cổ truyền Việt Nam trong cuộc đấu tranh đề kháng chống chính sách đồng hóa. Suốt thời kỳ Bắc thuộc, các chính quyền đô hộ Trung Quốc đã kế tiếp nhau thi hành chính sách đồng hóa nước ta về các mặt chính trị, xã hội và văn hóa, nhằm khuôn xã hội Việt Nam vào mô hình Hán, nhưng họ đã tỏ ra bất lực. Từ khi chế độ Lạc Tướng bị xóa bỏ, tuy chính quyền đô hộ đã nắm giữ được tới cấp huyện, nhưng vẫn không khống chế được cơ sở hạ tầng của xã hội Việt Nam là các công xã. Viên Thái Thú Giao Chỉ thời Đông Hán, năm 25 trước Công Nguyên đến năm 220 là Tiết Tổng đã từng nhận xét rằng ở nhiều nơi trưởng lại tuy đặt có cũng như không, huyện quan ràng buộc để cho sợ mà uy phục, còn thị phần nhiều buông lỏng. Đời nhà Tùy năm 589 đến 618, Tùy Cao Tổ cũng có nhận xét tương tự. Đất Giao Châu tuy có nội thuộc nhưng chỉ là đất ràng buộc lỏng lẻo. Đến nhà Đường năm 618 đến 907, tuy chính quyền đô hộ đã tập trung mọi cố gắng để vươn xuống tận cơ sở nhưng vẫn không nắm được làng xã và đặt được hệ thống xã quan ở nông thôn nước ta. Nói chung, về cơ bản chính quyền đô hộ chỉ có thể thực hiện được chính sách lấy tục cũ mà cai trị, dĩ kỳ cố tục trị. Như vậy, thực tế là công xã nông thôn Việt Nam với kết cấu bền chặt của nó đã không bị giải thể trong suốt 1.000 năm chống Bắc thuộc. Người Việt suốt thời kỳ Bắc thuộc đã không ngừng bảo tồn và củng cố cộng đồng xóm làng để chống đồng hóa, dựa vào làng, xuất phát từ làng mà giành lại nước. Có thể nói trong thời kỳ Bắc thuộc, người Việt mất nước chứ không mất làng. Làng xã cổ truyền của người Việt Nam mang đặc trưng của loại hình công xã nông thôn kiểu châu Á, với quyền tự trị rộng lớn của nó, là nền tảng xã hội cơ sở của nền văn hóa Việt, là nơi nuôi dưỡng dung trồng những tinh hoa của văn hóa cổ truyền. Những đoạn ghi chép trong các thư tịch cổ Trung Quốc viết về sinh hoạt của người Lạc Việt đã xác nhận sự thật là trước khi tiếp xúc với người Hán, người Việt đã có một lối sống riêng ổn định, khác biệt với lối sống của người Hán. Dân Giao Chỉ không biết đạo cha con, nghĩa là cha con cùng tắm một sông. Hôn nhân trai gái tự do tìm hiểu nhau qua hội mùa, không theo lễ giáo Trung Quốc. Dân Việt là dân cạo tóc, vẽ mình không thể lấy pháp độ của nước đội mũ mang đai mà trị được. Từ thời Tam Đại, Hạ Thương Chu Thịnh Trị, đất Hồ đất Việt không theo chính sóc, tức lịch Trung Quốc. Từ trong các xóm làng Việt cổ, tổ tiên ta thời Bắc thuộc đã bảo tồn và phát huy được cái vốn liếng văn hóa bản địa nội sinh tích lũy được qua hàng ngàn năm trước đó. Sự kiện vào giữa thế kỷ thứ ba, Giao Châu được phân đôi thành Quảng Châu nội địa, gồm 6 quận ở miền Nam Trung Quốc, và Giao Châu ngoại địa, gồm 3 quận Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam ở Việt Nam, chứng tỏ rằng sau khi nhiều năm bị tác động bởi chính sách đồng hóa, cư dân bản địa vùng đồng bằng Châu Giang đã biến thành người Hoa Quảng Châu, thì người Việt cổ vùng lưu vực sông Hồng vẫn tồn tại với tư cách là người Việt giao châu ngoại địa. Đời Hán Vũ Đế năm 105 trước Công nguyên gọi là Giao Chỉ Bộ, gồm 9 quận: Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam và Đạm Nhĩ, Châu Nhai, Nam Hải, Hợp Phố, Uất Lâm, Thương Ngô. Trong thời kỳ Bắc thuộc, các cộng đồng cư dân trên đất giao châu ngoại địa này đã trải qua một quá trình hòa trộn, dung hợp nhiều dân tộc người, trong đó có sự dung hợp Việt, Cổ, Hán về các phương tiện nhân chủng, văn hóa, xã hội. Song hướng chủ yếu của sự dung hợp đó là Việt hóa, trái lại với vùng Quảng Châu nội địa theo hướng chủ yếu là Hán hóa. Một trong những biểu hiện rõ ràng nhất của sự bảo tồn giống nòi và văn hóa Việt là sự bảo tồn tiếng Việt. Tiếng Việt cổ thuộc nhóm ngôn ngữ được xác lập từ xưa ở miền Đông Nam Á. Khi bị đế chế Trung Quốc chinh phục, tiếng Hán và chữ Hán được du nhập vào nước ta. Song chỉ có một lớp người thuộc tầng lớp trên học và dùng tiếng Hán, chữ Hán. Còn người dân trong các xóm làng Việt cổ vẫn sống theo các lối sống riêng của mình, vẫn duy trì tiếng nói của tổ tiên mình. Tuy trải qua nhiều thế kỷ, tiếng Việt đã phát triển ngày càng xa với dạng ban đầu của nó và đặc biệt đã hấp thu nhiều yếu tố ngôn ngữ Hán, nhưng những yếu tố Hán ấy đã được Việt hóa. Những từ gốc Hán được Việt hóa đã tạo thành một lớp từ mới mà sau này được gọi là từ Hán Việt. Về mặt chữ viết, việc tiếp nhận một cách sáng tạo loại hình chữ khối vuông của chữ Hán để ghi âm tiếng Việt đã dẫn đến sự hình thành chữ Nôm. Nôm có nghĩa là nam, có lẽ ngay từ cuối thời Bắc thuộc. Xu hướng bảo tồn, phát huy truyền thống văn hóa bản địa và thâu hóa những yếu tố văn hóa bên ngoài như thế trong thời kỳ Bắc thuộc đã thể hiện một cách nhất quán trên tất cả các lĩnh vực văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần của người Việt. 4.2. Truyền thống và biến đổi trong lĩnh vực văn hóa vật chất. Ở thời kỳ nhà nước Âu Lạc, nghề trồng lúa nước của người Việt đã khá phát triển. Từ đầu Công nguyên trở đi, xã hội Việt dần dần bước vào thời kỳ phát triển đồ sắt. Kỹ thuật canh tác ruộng đất bằng cày sắt do trâu bò kéo ngày càng phổ biến. Các kỹ thuật thủy lợi dùng phân bón nhiều loại, phân chuồng, phân bắc, phân xanh đã dần dần dẫn đến sự hình thành chế độ thâm canh lúa nước. Thư tịch cổ Trung Quốc có nhiều chỗ viết về trình độ sản xuất cao của người Việt thời Bắc thuộc như chế độ trồng lúa hai vụ, kỹ thuật chiết cành, kỹ thuật dùng kiến vàng để trừ sâu bọ cho cây cam trong nghề làm vườn, kỹ thuật dệt với những sản phẩm nổi tiếng như giải hoa bạch diệp, lụa giao chỉ, lụa dệt bằng tơ chuối. Tiếp thu công nghệ làm giấy của Trung Quốc, người Việt đã chế tạo được các loại giấy làm bằng các sản phẩm địa phương như vỏ cây gió, các loại rêu biển, đặc biệt là vỏ và lá cây trầm hương. Giấy trầm hương nổi tiếng là loại giấy cao cấp và quý hiếm, ở Trung Quốc không có. Năm 289, thương nhân người La Mã đã từng mua 3 vạn tờ làm quà dâng vua nhà Tấn. Công nghệ chế tác các vật phẩm bằng thủy tinh mà người Việt đã tiếp thu được từ Ấn Độ và Trung Á đến thế kỷ thứ 3 đã đạt tới trình độ cao. Nghề nuôi trai lấy ngọc và nghề khảm xà cừ vốn là những nghề truyền thống của cư dân Âu Lạc đến thời Bắc thuộc cũng phát triển. Các mỹ phẩm do các nghề ấy tạo ra đều được coi là hàng cao cấp mà các quan lại nhà Hán thường vơ vét để làm giàu. Có thể nêu lên nhiều biến đổi khác nữa trong văn hóa vật chất của người Việt thời kỳ này, như tập quán giã gạo bằng chày tay chuyển sang lối giã gạo bằng cối đạp theo hệ thống đòn bẩy. Mô hình cối giã gạo kiểu này đã tìm thấy trong mộ gạch cổ thời kỳ đầu Công nguyên. Từ tập tục ở nhà sàn, người Việt chuyển dần sang ở nhà đất bằng. Tàn dư của nhà sàn tiếp tục được bảo lưu trong các ngôi nhà công cộng, các đền miếu. Nhìn chung, trên nền tảng đồ sắt phát triển thông qua sự kết hợp một cách sáng tạo những truyền thống sản xuất và sự tiếp nhận những yếu tố kỹ thuật nước ngoài, các cộng đồng người Việt ở châu thổ Bắc Bộ trong thời kỳ này đã đạt được những thành tựu đáng kể trong sự phát triển kinh tế và sáng tạo văn hóa vật chất. 4.3. Truyền thống và biến đổi trong lĩnh vực văn hóa tinh thần. Do đã bắt rễ sâu vào các công xã nông thôn thời Văn Lang Âu Lạc nên trong thời Bắc thuộc nói chung, các phong tục tập quán của người Việt vẫn được duy trì và có sức sống mạnh mẽ. Sách Quảng Châu Ký và nhiều sách khác của Trung Quốc đều có nói đến một tục cổ của người Việt là tục đúc trống đồng và sử dụng trống đồng. Khi trống đúc xong, cả làng được mời đến dự lễ mừng. Người được vinh dự đánh trống đầu tiên là một phụ nữ trong làng. Cùng với tục dùng trống đồng, nhiều tục lệ cổ truyền khác vẫn được bảo tồn như tục cạo tóc hay búi tóc, tục xăm mình, tục chôn cất người chết trong quan tài hình thuyền hay thân cây khoét rỗng, tục nhuộm răng, ăn trầu vân vân. Một trong những biểu hiện quan trọng nhất trong cuộc đấu tranh đề kháng về mặt văn hóa trên lĩnh vực văn hóa tinh thần là sự phổ biến của tục thờ cúng các anh hùng huyền thoại thời kỳ Văn Lang, Âu Lạc như Lạc Long Quân, Âu Cơ, Thần Tản Diên, Thánh Gióng, Cao Lỗ và các anh hùng lịch sử thời Bắc thuộc như Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Bôn, Triệu Quang Phục. Có ghi lại truyền thuyết về việc Cao Biền tìm cách lợi dụng phá hoại tín ngưỡng của người Việt về linh khí núi sông, về anh hùng dân tộc, song đã thất bại. Cùng với sự tín ngưỡng thờ các thần thiên nhiên, các thần trong thần thoại và truyền thuyết lịch sử, các tín ngưỡng và hội lễ nông nghiệp của các cộng đồng cư dân lúa nước vẫn giữ được sức sống của nó trong lòng các làng xã. Sức sống của những phong tục tập quán và tín ngưỡng cổ truyền của người Việt khi đối mặt với sự du nhập của văn hóa Trung Quốc và Ấn Độ vào Việt Nam thời kỳ Bắc thuộc đã tạo nên một ứng xử văn hóa sau này sẽ trở thành một ứng xử văn hóa quan trọng của người Việt. Đó là xu hướng tiếp nhận các yếu tố văn hóa ngoại nhập bằng con đường dung hợp và bản địa hóa. Nho giáo vào Việt Nam khá sớm cùng với sự du nhập ngôn ngữ văn tự Hán. Trong thời Bắc thuộc, Nho giáo có vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần của cư dân gốc Hán, quan lại, binh lính, lái buôn, nông dân vào sống định cư ở nước ta. Qua cư dân gốc Hán, văn hóa Nho giáo đã dần dần ảnh hưởng tới cư dân gốc Việt. Thời kỳ này, xã hội Việt Nam trải qua một quá trình chuyển đổi sang chế độ phong kiến, chế độ gia đình phụ quyền từng bước thay thế gia đình mẫu quyền. Chính quyền Hán lại dùng học thuyết Nho giáo để quản lý xã hội và giáo dục đào tạo các thế hệ con em người Hán và con em người Việt chịu sự lệ thuộc nhằm mục đích cải biến xã hội Việt theo mô hình Hán.